This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu để chúng ta nói về Sài Gòn. Thưa quý vị, Sài Gòn ngày hôm nay với chúng ta nói thêm về cái người đặt tên cho các đường phố Sài Gòn trước năm 1975 và ý nghĩa của chúng. Bài này được Hoàng Tính sưu tầm trên Internet nhưng mà lại không có tên tác giả, thì xin thành thật cảm ơn tác giả của cái bài này để Hoàng Tính có dịp chia sẻ đến bà con của chương trình Quê Hương Mến Yêu để nói về Sài Gòn ngày hôm nay. Từ lâu tác giả đã có dịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ và khâm phục về cái việc đặt tên cho các đường phố Sài Gòn vào năm 1956, ngay sau khi chúng ta giành độc lập từ tay của thực dân Pháp. Bởi vì đây là một cái công việc phải gọi là quá xuất sắc, quá hoàn thiện, cho nên tác giả vẫn đinh ninh rằng đó phải là một cái công trình do sự đóng góp công sức, trí óc của rất là nhiều người, của một ủy ban gồm nhiều học giả, nhiều sử gia, nhiều nhà văn, nhà báo, vân vân. Nhưng mà thật là bất ngờ, phải gọi là bất ngờ đến kinh ngạc luôn, khi mà qua những tài liệu đính kèm của tác giả có tên là tác giả Nguyễn Văn Luân, chúng ta được biết cái kiệt tác của lịch sử này đã được hoàn thành bởi một người thôi, thưa quý vị. Đúng nghe, bởi một người thôi. Và người đó, đó là ông Ngô Văn Phát, trưởng phòng hòa đồ thuộc tòa đô chánh Sài Gòn xưa. Nhà văn thuần phong Ngô Văn Phát và cái việc đặt tên đường phố Sài Gòn trong những năm làm việc tại tòa đô chánh Sài Gòn, thì tác giả đã có dịp góp phần trông coi cái việc xây dựng và tu bổ đường xá lúc thì tại cái khu kiều lộ Sài Gòn Tây ở mé Chợ Lớn, gồm có 6 quận, có quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10 và quận 11. Lúc thì lại là cái khu kiều lộ Sài Gòn Đông, tức là cái khu Sài Gòn á, gồm 5 quận, đó là quận 1, quận 2, quận 3, quận 4 và quận 9. Đó. Hàng ngày á, thì là họp với các ông cai lục lộ phụ trách từng cái khu vực, nghe báo cáo đường á, thì ngập nước sau cơn mưa đó, đường á, thì có ổ gà, nhiều đường tróc hết trơ lên cái lớp đá xanh đá đỏ ở cái nền đường lên. Đường á, thì dân xây cất trên cái lộ giới tràn ra cái lề đường, cho nên tác giả gần như là thuộc lòng tên của hơn 300 con đường lúc bấy giờ. Và qua bao nhiêu năm lịch sử của thành phố Sài Gòn này, hầu hết đều có tên Tây, như chắc có lẽ là chúng ta cũng đều biết. Bulvar Sani nè, Bulvar Gallieni nè, hay hoặc là Bulvar Kitchener nè, hay hoặc là Bulvar Norodom, phải không thưa quý vị? Đó. Sau cái Hiệp định Geneva vào tháng 7 của năm 1954, chính quyền Pháp mới bàn giao cho chính phủ Bảo Đại cùng với Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Và để đánh dấu cho cái việc giành độc lập từ tay của người Pháp thì tòa đô chánh Sài Gòn đã được lệnh là gấp rút phải thay thế toàn bộ tên đường từ tên Pháp qua tên Việt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thì thưa quý vị, trong lịch sử của các thành phố có bao nhiêu lần đổi tên hàng loạt toàn bộ các con đường như thế này? Chắc có lẽ là vô cùng hiếm hoi ha. Thì cái việc đổi tên, đối chiếu tên của các danh nhân trong lịch sử 4.000 năm để đặt tên đường sao cho nó hợp lý thì phải gọi là không có dễ đâu. Chỉ nghĩ đơn thuần khi mà dùng tên vua đi, vua thì vua Trần Nhân Tông, và tướng đi thì tướng Trần Hưng Đạo, thì cái người mà làm dưới trướng của vua để đặt tên cho hai con đường thì đường nào to và đường nào quan trọng hơn? Câu hỏi nhỏ như vậy còn thấy không có đơn giản nữa, huống chi là cái cân nhắc cho ngần ấy con đường trong một cái thời gian gấp rút thì thiệt là không dễ cho cái đô thành Sài Gòn, phải không thưa quý vị? Lúc bây giờ cái công việc này được giao cho ti kỹ thuật, mà cái phòng họa đồ là cái phần hành trực tiếp. May mắn thay cho thành phố có được nhà văn Ngô Văn Phát. Ngô Văn Phát, cái đoạn sau hành tinh sẽ nói thêm, Ngô Văn Phát thì bút hiệu là Thuần Phong, có bằng cán sự điện địa, lúc ấy đang giữ chức trưởng phòng họa đồ. Năm 1956, sau hơn 3 tháng nghiên cứu thì ông đã đệ trình lên hội đồng đô thành và toàn bộ danh sách tên đường ấy và đã được chấp thuận. Khi tác giả vô làm vào năm 1965 và hàng ngày lái xe đi công trường, đụng chạm với các con đường thì mới cảm nhận được cái sự uyên bác về lịch sử của ông ta. Nhìn những tên đường trên họa đồ, khu nào thuộc khu trung tâm thành phố, khu nào thuộc ngoại ô, đường nào tên gì và cái vị trí gắn bó với nhau như thế nào, lại càng suy nghĩ, lại càng hiểu được cái dụng ý sâu xa của tác giả đặt là nó. Thì thưa quý vị, các đường được đặt tên với cái sự suy nghĩ rất là lớp lang, mạch lạc, với một cái sự cân nhắc đánh giá bao gồm cả cái công trạng của từng anh hùng một, lại phù hợp với cái địa thế cũng như là các dinh thự đã có sẵn từ trước ngay ở đoạn đó. Tác giả đã cố gắng đem cái nhìn vừa tổng quát mà lại vừa chi tiết, những khía cạnh mà vừa tình vừa lý, đôi khi chen lẫn cái tính hài hước vào cái việc đặt tên hiếm có này. Tác giả xin kể ra đây vài cái thí dụ theo cái sự suy đoán riêng của mình, bởi vì ông có nói ra đâu, nhưng mà tác giả thấy rõ ràng là ông có ý ấy. Rằng đầu tiên đó là cái con đường mang những cái lý tưởng cao đẹp mà toàn dân hằng ao ước, đó là những cái tên như là tự do, công lý, dân chủ, cộng hòa, thống nhất. Những cái con đường hay hoặc là những cái công trường này đã nằm ở những cái vị trí rất là thích hợp nhất. Hay hoặc là cái đường mà đi ngang qua Bộ Y tế thì còn có cái tên nào xứng đáng tên là cái con đường Hồng Thập Tự, phải không thưa quý vị? Rồi có cái con đường tên Pháp là The Latre de Tassini, đó, chạy từ cái phi trường Tân Sơn Nhất đến cái bến Chương Dương, đã được đổi tên là cái đường Công Lý, ha, phải không thưa quý vị? Phải chăng vì đi ngang qua bên Pháp Đình của Sài Gòn thì các con đường dài và cái con đường đẹp này rất là xứng đáng lắm. Ba cái con đường, đường tự do, đường công lý, đường thống nhất, giao kết với nhau, nằm sát bên nhau, bên cạnh Dinh Độc Lập của chúng ta. Hay hoặc là đại lộ Nguyễn Huệ, đại lộ Nguyễn Huệ nằm giữa trung tâm Sài Gòn, nối từ cái tòa đô chánh đến cái bến Bạch Đằng, rất xứng đáng cho vị anh hùng đã dùng cái chiến thuật thần tốc phá tan hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược Việt Nam. Đại lộ này cũng ngắn, tương xứng với cuộc đời ngắn ngủi của ngài. Hay hoặc là những cái danh nhân có liên hệ với nhau thường được xếp gần nhau, như là đại lộ Nguyễn Thái Học với cái đường Cô Giang và cái đường Cô Bắc, và cả ba là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Hay hoặc là cái con đường Phan Thanh Giản với cái đường Phan Liêm và cái đường Phan Ngữ. Phan Liêm và Phan Ngữ là con đã tiếp tục cái sự nghiệp chống Pháp sau khi mà Phan Thanh Giản tuẫn tiết, đúng không thưa quý vị? Hay hoặc là những cái đại lộ dài nhất được đặt tên cho các anh hùng như là anh hùng Trần Đạo, Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Hai Bà Trưng. Mỗi đường rộng và dài tương xứng với cái công dựng nước, giữ nước của các ngài ha. Rồi, cái đường mang tên Lê Lai. Lê Lai là cái người đã chịu chết thay cho Lê Lợi thì nhỏ và ngắn hơn, nằm cạnh kề với đại lộ Lê Lợi, đúng không thưa quý vị? Hay hoặc là cái con đường Khổng Tử và cái con đường Trang Tử ở trong Chợ Lớn thì với đa số là cư dân là người Hoa, chúng ta chấp nhận được với con đường Khổng Tử và đường Trang Tử. Hay hoặc là cái bờ sông Sài Gòn được chia ra làm 3 đoạn, đặt cho 3 cái tên khác nhau: bến Bạch Đằng, bến Chương Dương, bến Hàm Tử. Ghi nhớ ra những cái trận thủy chiến lẫy lừng trong cái lịch sử chống quân Mông Cổ, chống nhà Nguyên của Hưng Đạo Vương, Hưng Đạo Đại Vương vào thế kỷ thứ 13, đúng không thưa quý vị? Hay hoặc là cụ Nguyễn Du mà thầy đồ Thiệp là cái người mà dạy học vỡ lòng cho tác giả khi mà nói chuyện với lại cha của tác giả, bao giờ cũng gọi với danh xưng là cụ Thánh Tiên Điền. Thì trong cái cuốn truyện Kiều của cụ ngày nay đã được chúng ta dùng như là một cái khuôn mẫu cho cái tiếng Việt. Khi mà có sự cái tranh luận nào đó về danh từ hay hoặc là văn phạm thì người ta thường trích một câu trong cái câu Kiều để mà làm bằng ra. Như vậy phải tìm đường nào để đặt tên cho xứng chứ. Thì tác giả thấy là cái con đường vừa dài, vừa có nhiều cái biệt thự đẹp với hai hàng cây rợp bóng quanh năm, đó lại đi ngang qua cái công viên đẹp nhất ở Sài Gòn, đó là cái cái vườn Bro và đi ngang qua Dinh Độc Lập thì quá là xứng đáng. Không có con đường nào thích hợp hơn. Tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Với cái vườn Bro cũng được đặt đổi tên thành vườn Tao Đàn, làm cho cái con đường Nguyễn Du nó lại là càng thêm cao sang hơn nữa. Hay hoặc là cái con ông vua Lê Thánh Tôn đi. Ông vua Lê Thánh Tôn là cái người mà lập ra Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, cũng cho mang tên của một con đường ở một cái địa thế rất là quan trọng, đi ngang qua một cái công viên ngay cái góc đường Tự Do và đi trước mặt tòa đồ chánh có con đường Lê Thánh Tôn. Đó. Hay hoặc là trường nữ trung học Gia Long lớn nhất Sài Gòn thì Trớ Treo Thai lại mang tên ông vua sáng lập nhà Nguyễn. Đó. Trường nữ mà lại mang tên nam giới, có lẽ nhà văn Thuần Phong muốn làm một chút gì cho trường nữ trung học công lập lớn nhất thủ đô có thêm nữ tính, cho nên đã đặt tên hai đường song song nhau cặp kè hai bên trường bằng tên của hai nữ sĩ, đó là bà Nguyễn Thanh Quang và Đoàn Thị Điểm. Gần đó cái chùa Xá Lợi nằm ở trên đường bà Nguyễn Thanh Quang, thấy cũng nhẹ nhàng chút xíu phải không thưa quý vị? Hay hoặc là thẳng góc với lại hai cái đường bà Nguyễn Thanh Quang và đường Đoàn Thị Điểm, đó là đường Hồ Xuân Hương, thì ba nữ sĩ này nằm cạnh bên nhau thì thiệt là có lý quá. Nhưng mà có lý hơn nữa có lẽ là đường Hồ Xuân Hương. Đường Hồ Xuân Hương này đi ngang qua một cái bệnh viện Gia Liễu thưa quý vị. Tác giả những câu thơ vành ra ba góc da còn thiếu, khép lại hai bên thịt vẫn thừa, mà cho mang cái tên đường mà có cái bệnh viện Gia Liễu thì có lẽ cũng xứng hợp ha thưa quý vị. Nhà văn trưởng phòng hòa đồ này quả là rất là sâu sắc lắm. Rất tiếc là vào lúc mà làm việc thì Thuần Phong Ngô Văn Phát đã về hưu, cho nên tác giả cũng đã không được hân hạnh gặp mặt. Mãi sau này mới có dịp đọc cái tiểu sử của ông mới hết thắc mắc làm sao chỉ là một cái công thức như tôi mà ông đã làm ra được một cái việc mà quá xuất sắc và quá hy hữu này. Thì thưa quý vị, cũng cái vấn đề gọi là đặt cái tên đường đi nữa thì vua Lê Thánh Tôn, như quý vị biết, đã mở mang bờ cõi của nước ta từ Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Rồi sau đó thì chúa Nguyễn Hoàng và con cháu cũng đã vượt đèo, một cái đèo cũng rất quen thuộc, đó là đèo Cù Mông, để mà đánh chiếm Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Ninh Bình, vĩnh viễn xóa sổ cái nước Kim Thành lúc bấy giờ khỏi cái bản đồ thế giới. Rồi lại là còn gì nữa, rồi lại còn tiếp tục mang về cho dân tộc cả một cái đồng bằng Nam Phận mênh mông bao la, từ Đồng Nai cho đến Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, phải không thưa quý vị? Cũng phải kể luôn cả Hoàng Triều Cương Thổ. Hoàng Triều Cương Thổ tức là cái vùng đất mà thực dân Pháp dành riêng cho các vua nhà Nguyễn, đó là vùng cao nguyên Trung Phần, Trù Phú mà mở hiện nay. Dĩ nhiên thì cái công cuộc mở mang bờ cõi này cũng bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nữa, nghĩa là hơn một nửa những diện tích đất liền của Việt Nam hiện nay là do dòng họ của chúa Nguyễn Hoàng đã mang về cho dân tộc Việt Nam. Riêng thì chúa Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần là người đã có công rất là lớn trong cái công cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam, đặc biệt đó là chúa Hiền Vương đã đóng góp rất là nhiều công sức trong cái việc bình định cũng như là chinh phục cho cái vùng đất Gia Định ngày xưa. Gia Định ngày xưa thì bao gồm có Biên Hòa, Long Khánh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tây Ninh, Phước Long, Bình Long, Long An, Mỹ Tho, Gia Định Sài Gòn và bây giờ. Cho nên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã lấy tên của ngài để mà đặt cho một trong hai cái con đỉnh đường chính từ cái hướng Bắc dẫn vào trung tâm thành phố Sài Gòn. Và chế độ sau này thì họ đã thay Hiền Vương bằng một cái tên của một cái bà nào đó tên là bà Võ Thị Sáu. Đó, đường Nguyễn Hoàng thì cũng đã bị đổi tên thành cái con đường có tên là đường Trần Phú. Đó, loại bỏ tên của những vị chúa, của chúa Nguyễn Hoàng, của chúa Hiền Vương cũng như là các vị ân nhân của dân tộc trong cái công cuộc Nam tiến ra khỏi bản đồ Sài Gòn và các thành phố ở miền Nam là một cái điều mà tục ngữ ca dao bình dân gọi là gì thưa quý vị? Ăn cháo đá bát thưa quý vị. Đấy là chưa nói tới cái giấc mộng Tây Tiến chưa thành. Hai vị trung thần của nhà Nguyễn đó là Lê Văn Duyệt và Trương Minh Giảng đã mở mang bờ cõi nước ta ra tới tận biên giới Thái Lan bây giờ, đã thiết lập nên một cái trấn mới, đó là trấn Tây Thành. Hai cái trấn kia đó là trấn Bắc Thành và cái trấn Gia Định Thành như quý vị biết. Và phải chăng chính vì vậy mà ngay từ khi mà vừa giành được cái chủ quyền từ tay thực dân Pháp thì hai cái con đường lớn từ trung tâm Sài Gòn hướng về cái hướng mé bà quẹo á, để mà sang thẳng cái đất Miên qua cái ngã Gò Dầu, đã được mang tên hai cái vị vua anh hùng Tây Tiến nổi danh này, phải không thưa quý vị? Đó là đường Trương Minh Giảng và con đường Lê Văn Duyệt. Phải chăng đó cũng như là một cái nhắc nhở cho các thế hệ mai sau về một cái sứ mạng chưa thành, một cái mission unaccomplished đó. À, Vũ Linh Châu và Nguyễn Lan Văn Luân đã đặt lại và có chỉnh sửa từ cái bài viết Ai Đặt Tên Các Con Đường Đường Phố trước năm 1975, thưa quý vị. Đó. Nói về cái tiểu sử của nhà văn Ngô Văn Phát thì thưa quý vị, nhà văn, nhà họa Đồ Ngô Văn Phát, bút hiệu là Thuần Phong, Tố Phan hay hoặc là Đồ Mơ, sinh ngày 16 tháng 10 của năm 1910 tại huyện Vĩnh Lợi của tỉnh Bạc Liêu, Nam Phật. Thổ nhỏ thì ông học ở Bạc Liêu, Sài Gòn, đậu bằng Thành Chung rồi nhập ngạch họa đồ của ngành trong công chánh. Ông rất là ham thích văn chương từ ngày còn ngồi ở trên cái nhà trường. À, từng có thơ được đăng trên cái Tân Văn, Phụ Nữ Tân Văn nè, họa 10 bài thơ thập thủ liên hoàn của Thương Tân Thị. À, có lúc ông dạy Việt văn ở một cái trường, mà một cái trường đó thì rất là nổi tiếng ở đô thành Sài Gòn, chắc có lẽ là quý vị biết, cũng không chừng quý vị cũng đã học đến, đó là tại trường Petruski ở Sài Gòn. Năm 1957, ông có bài đăng trên cái bộ từ điển Encyclopedia Britannica ở London, Anh Quốc. Đó là một cái chuyên đề khảo cứu về thành phố Sài Gòn. Năm 1964, chuyên đề ca dao giảng luận in trên tạp chí Trường Diễn Đông Bắc của Paris sao in thành sách ở Sài Gòn. Và cùng năm này thì trường cao học Sorbonne ở bên Paris, ông cũng có chuyên đề Nguyễn Du et la métrique populaire, tức là Nguyễn Du với thể dân ca, trong cái bộ sách nhan đề đó là Mélan sur Nguyễn Du, tạp luận về Nguyễn Du. Thì thưa quý vị, những năm 70, ông được mời giảng cái môn văn học dân gian tại Đại học Văn khoa, Đại học Sư phạm Huế cũng như là Đại học Cần Thơ. Ông mất trong năm 1983 tại Sài Gòn. Đó thưa quý vị.
Trời đại học con đường Duy Tân, cây dài bóng mát, buổi chiều cuốn viên, mây trời xanh ngát, vết chân trên đường vẫn chưa phải ngả. Trả lại em yêu khung trời hòa, ngọn đèn hiu hiu, nỗi lòng cứ xa, vài giọt mưa xa hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa. Anh sẽ ra đi về miền cát trắng, nơi có quê hương mịt mù thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đêm dấu chân soi tuổi đời ngây thơ, đêm ngôi thương yêu vào niềm thương nhớ. Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về, trả lại em yêu con đường học trò, những ngày thủ đô tưng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đầy đó, uống ly chành đường uống môi em ngọt. Trả lại em yêu mối tình người ơi, ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi bao giờ cho tới, nỗi đau càng vời, nỗi đau còn dài.
Kính thưa quý vị, quý vị đang đến với một ca khúc mà Tiến gửi tặng cho quý vị trong chương trình quê hương mến yêu. Ngày hôm nay thì nói về những đường phố Sài Gòn xưa, bài hát được mang tên Trả Lại Em Yêu qua phần trình bày của tứ ca nữ Quỳnh Hương, Hạ Vi, Nini và Vina Uyển My. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau. Cảm ơn quý vị.
Trắng nơi có quê hương mịt mù thuốc súng, anh sẽ xa đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ xa đi nặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ, đem mối thương yêu vào niềm thương nhớ. Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về, trả lại em yêu con đường học trò, những ngày thủ đô từng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đầy đó, uống ly chanh đường uống vui em. Em yêu mối tình vời vợi, môi trường thân yêu, bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi bao giờ cho tới, nỗi đau cào vời, nỗi đau còn dài.